Chương 9 Hoán đổi giữa ta và người. Những ai mong muốn nhanh chóng được là nơi nương tựa cho chính mình và người khác thì nên hoán đổi cái ta và người. Như thế là ta đã lãnh hội được điều bí ẩn thiêng liêng. Tịch thiên, con đường Bồ Tát hạnh, Santideva, The Way of the Bodhisattva. Tôi nhìn qua máy vi tính ra cửa sổ của một nhà ăn được sửa đổi thành lều nghỉ mát trên bờ biển Maine, nơi mà tôi và cô bạn cũ Suzy đang nghỉ phép một tuần. Đó là lúc xế chiều, tôi dừng viết, quan sát Suzy chụp ảnh các tảng đá cuội màu mỡ trong khi nước của vịnh Penobscot đang dỗ vào các lỗ hổng. Suzy và cái bóng cao dài của cô di chuyển nhẹ nhàng trên đá hoa cương, dừng lại rồi đi và dừng lại một lần nữa, giống như một con nhện đang di chuyển. Lần đầu tiên tôi gặp Suzy khi cô ở phòng đối diện với tôi tại Đại học Radcliffe, năm học đầu của chúng tôi, đến New England từ Mexico, là con gái của một nhà biên kịch nằm trong danh sách đen của Hollywood. Suzy đã sống ở Mexico từ năm lên 8. Còn tôi lớn lên từ khu phố chỉ cách trường hai khoảng đường, nên giống như một nhà du lịch trên ghế bành, tôi rất vui được làm bạn với người có thể mang đến cho tôi hương vị của những thế giới mà tôi đã chưa bao giờ tưởng tượng ra, như Hollywood, thành phố Mexico, đảng Cộng sản Mỹ. Nhưng ngay cả trước khi tôi biết điều gì đó về cô, và tôi không biết ngay những điều ấy vì cô rất nhút nhát, thì tôi đã bị cô ấy lôi cuốn. Bạn có thể thương yêu một người vì muốn làm bạn với người đó mà không có bất kỳ cảm giác lãng mạn nào, nhất là khi bạn là một tân sinh viên mới bước vào ngưỡng cửa đại học, đang tự hỏi mình là ai và mình muốn trở thành gì. Suzy thắt bím tóc nâu thả dài xuống lưng với một sợi chỉ Mexico dài quấn vào đó. Có khi sợi chỉ màu vôi xanh tươi sáng, có khi là màu cây hoa dân Anh. Một cô sinh viên trong ký túc xá thường rón rén đi phía sau Suzy trong hành lang, rồi bất ngờ kéo bím tóc của Suzy la lên. Đinh đòn, đinh đòn. Suzy lầm bầm, đừng, đừng, rồi chạy đi. Tóc tôi muốn dựng đứng mỗi khi chuyện đó xảy ra. Chúng tôi trở thành bạn cùng phòng suốt 3 năm đại học còn lại. Tôi nhớ lại kiểu trèo tường của Suzy vào ban đêm trong phòng chúng tôi ở ký túc xá. Chính xác là đã hơn một lần, tôi thức giấc và nhìn thấy cô quỳ gối trên giường, trong khi tay cào vào tường như thể là cô đang cố gắng trèo lên đó để ra ngoài. Miệng thốt ra những tiếng mà tôi không thể hiểu. Khi tôi giật cô dậy để trấn an thì cô cũng không biết là mình đang ở đâu. Chúng tôi đang ở thật xa thành phố Mexico. Suzy đưa tôi về thăm gia đình cô vào mùa hè năm 1962. Gia đình cô đã dọn từ thành phố Mexico qua Ý. Lúc đó chúng tôi khoảng 19 tuổi. Cha mẹ, năm anh chị em, cô, một số bà con và các khách mời đang nghỉ hè trong một ngôi nhà thuê tọa lạc trên một vách núi ở Italian Riviera. Chúng tôi thường ngồi ngoài hiên nhà dưới một giàn nho nhìn ra biển màu ngọc lam đậm và thưởng thức bánh sừng trâu nóng sốt của một tiệm bánh trong vùng, và tôi háo hức lắng nghe họ nói chuyện về LSD, về phân tâm học và về những người bạn cộng sản cũ đã trở về Hollywood và bắt đầu hoạt động trở lại bằng tên thật. Chú thích: LSD, lysergic acid dithelavide, một loại thuốc tạo hoang tưởng mạnh, hết chú thích. Họ nói phần nhiều bằng tiếng Anh, đôi khi bằng tiếng Tây Ban Nha. Mẹ của Suzy kéo tôi vào câu chuyện, như thể tôi đã là một người trưởng thành, mặc dù tôi hầu như không hiểu họ đang nói gì. Suzy đã dẫn dắt tôi đến những nơi chốn và tư tưởng xa lạ, còn tôi ngược lại vì gia đình tôi chỉ cách ký túc xá một con đường, nên tôi có thể mang đến cho cô một không khí gia đình với sự ồn ào quen thuộc của những đứa em. Cha mẹ tôi rất mến Suzy, đôi khi còn mời cô đến những bữa ăn tối chủ nhật. Tôi nghĩ rằng việc quen biết với một gia đình sống trong căn nhà gỗ, với ngọn lửa ấm trong lò sưởi phòng khách được đốt lên trong những ngày chủ nhật lạnh giá của New England, giúp cô cảm thấy an tâm, vững bước hơn. Sau khi tốt nghiệp đại học được một năm, Suzy là cô bạn gái thân thiết đầu tiên có con. Vào một ngày mùa đông tươi sáng, tôi đã đến thăm cô và con gái trong một căn phòng bé tẹo trên lầu ở Cambridge. Tuyết phủ đầy đường và mặt trời sáng tỏa trên tuyết. Tôi rất phấn khởi, tôi muốn biết làm mẹ là như thế nào. Trước khi quay mắt lại nhìn đứa bé, tôi không nhớ Suzy đã nói gì, nhưng tôi nhớ ánh sáng mặt trời chói lóa xuyên qua cửa sổ không có màn che, rọi lên các bức tường màu ngà trong phòng và nụ cười thoáng trên môi Suzy trao cho tôi. Tôi nhớ cô và bé gái đang quấn trong chiếc chăn trắng đã nhìn nhau đầm thắm như thế nào. Suzy bảo tôi đi mua tấm lót ngực để sửa từ hai bầu vú không thấm ướt áo cô. Tôi chưa bao giờ nghe về tấm lót ngực này. Tôi tự hỏi, làm sao mà người ta biết về những điều như vậy? Tôi đi trên những con đường đầy tuyết để đến nhà thuốc và quay trở lại với tấm lót ngực trong tay, tự cảm thấy mình quan trọng và hữu ích. Bước lên cầu thang gỗ và bước vào tổ ấm ánh sáng của sữa, của những giấc ngủ. Vậy làm mẹ là như thế này đây, là sự sáng lạn tràn đầy. Đứa bé đó giờ cũng đã 40. Nó không biết, nhưng thỉnh thoảng khi tôi gặp nó, dù nó đã trưởng thành, nó vẫn tỏa sáng trong mắt tôi, đứa trẻ đầu tiên trong nhóm bạn của tôi. Sau khi cả Suzy và tôi đều ly dị, chúng tôi sống chung cả năm trời trong nhà của cô ở Cambridge với bốn đứa con của chúng tôi, hai của cô và hai của tôi. Mấy đứa nhỏ họp thành đội thám tử với cái tên là Nunsquacky Sneakers, tạm dịch là những thám tử âm thầm. Suzy chụp hình chúng leo lên các lối thoát hiểm, tránh cháy, lén lút nhìn qua cửa sổ các nhà lân cận, tìm kiếm các manh mối đáng ngờ. Còn tôi thì viết phần mô tả. Thế là chúng tôi có chung một cuốn sách. Khi dọn về California, tôi không còn gặp hoặc liên lạc thường xuyên với Suzy nữa. Nhưng sự kết nối giữa chúng tôi vẫn bền chặt qua thời gian và không gian. Chúng tôi vẫn có thể nối mạch ngay lập tức như thể lúc nào chúng tôi cũng bên nhau. Mấy năm trước khi tôi bị trầm cảm nặng, có khoảng thời gian tôi gọi điện cho Suzy hầu như mỗi ngày. Cô lắng nghe tôi qua bao khoảng cách, chuyện trò với tôi và gửi cho tôi thuốc chữa trị. Càng lớn tuổi, bạn cũ càng trở nên quý. Với anh chị em trong gia đình, chúng ta không có chọn lựa, nhưng với bạn bè, bắt đầu bằng cách chọn lựa nhau Và nếu tình bạn kéo dài theo thời gian, trải qua bao thăng trầm, thì bạn cũ trở thành người thân. Bạn cũ rất có ích cho ta lúc trở về già. Thời trẻ tôi cũng có những người bạn cũ, nhưng lúc đó tôi không thể nào biết bạn cũ là gì. Suy cho cùng, không thể có tình bạn nào lâu dài hơn tuổi đời của bạn. Bạn càng lớn tuổi thì tình bạn càng lâu dài. Tại công viên quốc gia Muir Woods ở California, tôi đã thấy các vân cây của một cây gỗ đỏ khổng lồ 1.000 năm tuổi, có một dòng vân cho mỗi năm. Tình bạn lâu năm cũng giống như cây cổ thụ với lớp vân này đến lớp vân kia của bao kỷ niệm đã cùng chia sẻ dưới lớp vỏ bên ngoài, khiến cho tình bạn càng sâu đậm, cao cả hơn, đôi khi giống như cây gỗ đỏ. Có thể có một phần thân cây rỗng bị cháy, nhưng tình bạn vẫn bền vững. Bạn bè thời thơ ấu giúp tôi liên kết toàn bộ câu chuyện đời tôi. Càng đi xa, trở về thời thơ ấu, thì càng khó mà tin rằng tôi đã từng là một bé gái 9 tuổi tập trò tung hứng với cô bạn thân nhất của mình ở sân sau nhà cô. Tập cho đến khi cả hai đều có thể tung hứng 3 trái táo một lúc. Bạn tôi có thể xác nhận điều đó. Nó đã có mặt ở đó. Chúng tôi là chứng nhân của nhau. Qua khía cạnh này, càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra rằng cuộc sống của tôi không chỉ thuộc về cá nhân tôi. Nó thuộc về những người mà tôi đã có liên hệ. Tuổi thơ của tôi thuộc về những người bạn thời thơ ấu của tôi và ngược lại. Mới đây, tôi đã đi thăm chính cô bạn đó sau khi cô mổ khớp gối. Cô sống rất xa tôi trong ngôi nhà nơi cô lớn lên, căn nhà với cây táo chua mà chúng tôi đã lấy trái để chơi trò tung hứng, căn nhà nơi cô đã bày cho tôi cách sử dụng miếng tampon, căn nhà nơi chúng tôi trò chuyện đến khuya về thuyết tương đối của Einstein và thời gian trôi qua với tốc độ khác nhau như thế nào. Chú thích: tampon, một loại khăn vệ sinh phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt. Hết chú thích. Hơn 50 năm sau, khi cô cho tôi xem vết sẹo trên đầu gối, tôi đã có một khoảnh khắc xúc động mạnh của sự nhìn nhận. Tôi đã nghĩ, tôi biết cái đầu gối đó dù nó có sẹo hay không. Nếu ai đó cho tôi thấy đầu gối này thông qua lỗ hổng thì tôi cũng biết đó là đầu gối của ai. Điều gì xảy ra cho cái đầu gối quen thuộc đó cũng khiến tôi quan tâm. Lúc gần cuối đời, cha tôi đã liên lạc lại với những người quen biết từ thời thơ ấu và thời tuổi trẻ của mình. Tôi nghĩ điều này xảy ra sau khi em gái ông mất. Ông đã luôn giữ khoảng cách với cái lai lịch đặc biệt của mình và những giá trị bảo thủ của gia đình mà ông lớn lên từ đó. Vì thế, tôi đã ngạc nhiên khi thấy một ông lão mù lòa bệnh ung thư lại lấy xe buýt đến thăm một người anh em họ ở Maine, người mà 40 năm nay ông không gặp. Rồi ông lại bay tới California để gặp một người bạn học nội trú mất liên lạc từ lâu. Thật biết bao công trình. Ông đã khóc, nói rằng bắt được liên lạc lại với những người thân có ý nghĩa như thế nào đối với ông. Ông nói họ là những người duy nhất biết ông từ thời thơ ấu mà vẫn còn sống. Khi tôi nói bạn bè cũ gắn bó với nhau qua bao thăng trầm, ý của tôi là như sau. Có lần tôi đã thuê một công ty chuyên sắp xếp văn phòng để phân loại các giấy tờ trong phòng làm việc của tôi. Một công đoạn mà tôi luôn sợ. Cô nhân viên và tôi cùng kiểm tra các hồ sơ cũ và vứt chúng đầy các túi đi chợ, các thùng giấy để tái chế. Cô nhân viên đã bày cho tôi một hệ thống hoàn toàn mới để đối phó với thư từ gửi tới. Xếp chúng ngay ngắn, xếp chúng ngay ngắn là điệp khúc của cô, và cô kê cho tôi một danh sách các công cụ cần thiết để hệ thống mới có thể hoạt động. Xong việc, tôi tiễn cô ra cửa trước chào tạm biệt. Lúc quay trở vào, tôi ôm một chồng thư vừa lấy từ trong thùng thư vào phòng làm việc. Tôi không biết để chúng ở đâu, vì hệ thống sắp xếp của tôi đã bị chuyển đổi. Rồi đột nhiên, tôi hoàn toàn mất hết bình tĩnh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi chưa bao giờ nổi trận lôi đình như thế. Tôi hét toáng lên, trời ơi, thật là bực mình. Rồi tôi đá văng các túi, các thùng giấy. Tôi hốt đống giấy quăng lên cao, khiến chúng rơi xuống như bão tuyết, cho đến khi cả phòng làm việc của tôi phủ đầy giấy. Rồi mệt mỏi, tôi ngồi xuống giữa phòng và khóc. Làm thế nào để thoát khỏi bãi chiến trường này đây? Bỗng, một tia sáng lóe lên trong đầu. Tôi vừa nhớ đến một người bạn sống gần đây và làm việc tại nhà. Một người bạn tôi biết khá lâu đến nỗi tôi chắc rằng ông sẽ không phiền hà gì, ngay cả sau khi ông đã phát hiện ra tôi đã làm gì. Tôi gọi ông ngay, bảo là tôi cần được giúp đỡ. May mắn thay, ông có giờ rảnh trước khi người học Dương Cầm đến, nên ông đến ngay. Ông kinh ngạc trước bãi chiến trường, nhưng không tỏ ra lo lắng vì các giấy tờ này không phải của ông. Ông thán phục rằng tôi còn đầy sinh lực và nhận xét rằng trận lôi đình của tôi đã được tính toán kỹ, vì tất cả các giấy tờ này dù gì cũng là đồ bỏ đi. Vậy là tôi đã được thỏa lòng, vì đã trút được cơn giận mà cũng không gây ra bất kỳ sự thiệt hại nào. Ông chọc cười cho tôi vui, rồi chúng tôi cùng sắp xếp giấy tờ lại vào các bao giấy, cùng khiêng chúng ra khỏi phòng. Bạn bè cũng nhìn thấy được những sự thay đổi của nhau. Nhiều năm qua, cứ mỗi sáng thứ năm, tôi cùng đi bộ với một người bạn. Khi còn là những bà mẹ trẻ đơn thân, chúng tôi thường đưa các con cùng đi trượt tuyết chung. Chúng tôi cũng đi dã ngoại với nhau. Sau này, trong những buổi đi bộ hàng tuần, chúng tôi đi theo một con đường mòn trên các ngọn đồi phía sau Berkeley. Các buổi đi bộ đã trở nên ngắn hơn khi chúng tôi không còn leo lên chỗ dốc trên cao vì đầu gối của tôi. Chúng tôi đổi qua một con đường dốc thoai thoải hơn trong một công viên khá đẹp gần nơi làm việc của cô bạn. Thật ra thì đó là một nghĩa trang, chỉ có điều là chúng tôi không nằm trong đó. Gần đây, bạn tôi bị đau hông, nên chúng tôi lại chỉnh sửa thêm, chỉ chọn mặt đất bằng trên các con đường buổi sáng sớm trong khu phố của chúng tôi. Vào ngày đi bộ sau cùng của chúng tôi, cô bạn ấy đã đến đúng giờ hẹn để đón tôi, nhưng cô đã bị trật lưng khi bước vào xe, vì thế thời gian thay vì dùng để đi bộ, cô ta lại nằm ngã lưng trên mặt sàn phòng khách, còn tôi thì đi lấy đá cho cô chườm chỗ đau. Tôi ngồi trên ghế xích đu bên cạnh cô, và chúng tôi tán gẫu cho tới khi cô có thể lái xe đi làm. Tôi nhận thấy là khi người mình thương yêu cần được giúp đỡ thì ta rất sẵn lòng. Để làm nơi nương tựa cho bản thân và cho người, như Ngài Tịch Thiên Santideva nói, tôi cố gắng để hoán chuyển giữa tôi và người, để nhớ rằng giúp đỡ bạn cũng như nhận sự giúp đỡ của bạn, và điều này khiến tôi tin là các bạn tôi cũng rất vui khi được giúp đỡ tôi những khi tôi cần, dĩ nhiên là có nhiều cơ hội cho cả hai phía. Càng lớn tuổi thì ta càng có nhiều bạn hay bệnh. Cách đây vài năm, tôi có người bạn thân bị bệnh nặng với một căn bệnh hiếm gặp là viêm phổi do virus. Nhiều năm trước đó, ngay khi tôi vừa dọn về California, chính cô là người đã giới thiệu tôi đến vùng cao nguyên của Yosemite. Khi tôi hụt hơi, leo dốc theo sau cô, trong bầu không khí loãng hơn không khí mà tôi thường thở, thì cô đã động viên tôi bằng cách nói, chậm và chắc để chiến thắng cuộc đua. Cô bảo tôi thở sâu trong bụng với cơ hoành. Khi cô bị bệnh, tôi thường túc trực bên cô trong suốt thời gian dài trong bệnh viện. Những giờ phút đó không được hoạch định trong thời khóa biểu bận rộn của tôi, nhưng tôi vẫn có thời gian dành cho cô. Không sao cả, đó là do sự toàn tâm toàn trí đưa lối dẫn đường. Tôi vui vẻ làm mà không đắn đo do dự hay suy tính. Vì giờ đến phiên tôi phải động viên cô thở. Tôi biết có một phụ nữ độ tuổi 70, bà đã thành lập nhóm với những người bạn cũ và thân tín. Họ đã thỏa thuận là sẽ đến với nhau khi cần để có mặt bên nhau. Bà giải thích rằng điều đó có thể là ngồi cạnh bên giường, ủng hộ tinh thần trong bệnh viện hoặc cầm tay nhau khi có điều gì đó khủng khiếp xảy ra. Thậm chí điều đó có thể có nghĩa là giúp nhau chết. Điều đó có thể muốn nói, tôi biết hoàn cảnh của bạn hiện giờ là điều mà bạn chẳng bao giờ muốn nó xảy ra cho mình. Tôi đã suy nghĩ về điều này. Bạn có thể đề ra một thỏa thuận rõ ràng như vậy, giống như lời hứa trong một lễ cưới. Nếu bạn cần tôi giúp, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của mình để đến với bạn. Nếu tôi cần đến bạn, tôi cũng mong bạn sẽ làm như thế. Bạn có thể nói ra điều này, hoặc thậm chí lập một văn bản như thế. Dù không nói ra, phần nào tôi cũng ở trong nhóm với các bạn của mình. Tình bạn cũ là điều ít lợi trong tuổi già, nhưng bạn cũ rồi cũng ra đi. Hẳn là rất cô đơn khi bạn càng già đi và những bạn bè thân thiết đều đã ra đi. Điều này đã gây ấn tượng cho tôi khi nhiều năm sau cái chết của bà ngoại, tôi đã đến thăm người bạn thân thiết nhất đời của ngoại tôi, đó là dì Dorothy. Bây giờ thì dì đã gần 90, người nhỏ bé ngồi trên chiếc giường ở nhà giống như một ụ đất nhỏ trong đống chăn nệm, một cục bướu sống nổi lên trên mặt bằng. Tất cả bạn bè của dì đều đã ra đi. Dì nói với tôi là mỗi ngày dì đều nghĩ đến ngoại tôi. Dì bảo không còn muốn sống nữa vì giờ mọi người thuộc thế hệ của dì đều đã ra đi. Tôi đoán rằng trong cái rủi là có tất cả bạn bè ra đi trước mình, thì cái may là điều đó sẽ giúp ta cảm thấy sẵn sàng hơn cho cái chết. Tôi đang nghĩ đến một bài thánh ca xưa, Swing Low, Sweet Chariot, tạm dịch, hãy đu đưa nhẹ nhàng, xe ngựa dấu yêu. Nếu em đến đó trước tôi, hãy nói với tất cả bạn bè là tôi cũng đang tới. Chú thích, đây là một bài thánh ca lâu đời của người Mỹ da đen được ghi xuống lần đầu tiên vào năm 1909 theo Wikipedia. Hết chú thích. Bây giờ, sau hơn 40 năm quen biết nhau, Suzy và tôi cùng đến chỗ nghỉ dưỡng này ở cạnh bến cảng để chụp ảnh và viết lách. Chúng tôi đang tập hoán chuyển giữa cái tôi và tha nhân. Suzy đến từ California và sống ở Massachusetts. Còn tôi đến từ Massachusetts và sống ở California. Suzy, nhiếp ảnh gia, gần đây lại trở thành nhà văn, còn tôi đang tập chụp ảnh. Có lẽ dự án hợp tác tiếp theo của chúng tôi sẽ là một cuốn sách do cô ấy viết, còn tôi cung cấp các hình ảnh. Tuần này, tôi đã đọc một đoạn trong quyển tiểu thuyết dành cho tuổi mới lớn mà Suzy đang viết để cho cô ý kiến. Còn hôm qua, Suzy đã chỉ bài cho tôi làm thế nào để chụp ảnh có chiều sâu, để cả hai phần rong biển xanh nổi trên mặt nước và các loại đá vỏ sò dưới nước được làm nổi bật. Tôi rất thích cụm từ đó, chiều sâu của phong cảnh. Nó diễn tả được tình bạn của chúng tôi. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lặn, tô điểm các tảng đá với sắc sáng vàng và lay động các hình bóng, khiến hình ảnh, phong cảnh nền luôn thay đổi và những phiến đá xô dạt vào nhau, mềm mại như nước. Suzy đang đứng dạng chân trên một hốc đá, trong thế đứng chân dòng kiền quen thuộc. Cô chĩa máy ảnh xuống, điều chỉnh tầm ngắm, dừng lại, hoàn toàn đứng yên. Cô đang chờ đợi điều gì đó, có thể là một làn sóng phủ chụp lên. Tôi mong là Suzy chụp được bức ảnh cô chọn. Tôi cảm thấy lòng tràn đầy tình thương đối với Suzy trong chiếc mũ len màu đen của cô. Chúng tôi trùng tên nhau hồi ở đại học. Cả hai chúng tôi đều được gọi là Suzy. Có lần cô đã đánh thức tôi trong ký túc xá bằng cách gọi Suzy. Tôi lên tiếng trả lời. Trời ơi! Cô la lên. Thật là kỳ quái khi tôi gọi bạn Suzy. Lúc đó tôi cũng nghĩ là tôi đang gọi mình.